Thứ bảy sau Chủ nhật thứ 21 thường niên. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. 1 Thessalonica chương 4 từ câu 9 đến hết câu 11. Thưa anh em, về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau, và anh em cũng đang làm như vậy cho tất cả các anh em trong toàn miền Macedonia. Nhưng thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa, hãy gắng giữ hòa khí, ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình, như chính tôi đã truyền cho anh em. Đó là lời Chúa. Chúa ngự đêm xen sự muôn dân theo lẽ công bình.
Chúa xen sự muôn dân theo lẽ công bình.
Hân lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thân của người.
Chúa sẽ sợ muôn dân theo lẽ công bình.
Gầm vang lên, hơi biển cả cùng muôn hai vật, để cầu với toàn thể dân cư. Sông lạnh ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hơi theo mừng chương tôn nhan Chúa.
Chúa sẽ sợ muôn dân theo lẽ công bình.
Vì người ngư đến xe sự trần gian, người xe sự địa cầu theo đường công chính, xe sự muôn dân theo lẽ công bình.
Chúa
ông đã trao cho tôi hai yến. Tôi đã gây lời được hai yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy, Kha Lăng, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Đừng giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao cho anh nhiều hơn. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lấy một yến cũng tiến lại gần mà nói, thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi sợ và đem chôn giấu yết bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây. Ông chủ đáp, anh thật là đầy tớ xấu và lời biến. Anh biết tôi gặt chỗ gieo thu nơi không vãi, thì đúng lý ra anh phải gửi bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yết bạc khỏi tay nó mà đưa cho người có 10 yến, vì phẩm ai đã có thì được cho thêm và nên dư thừa, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị giật mất. Tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Các bài đọc chúng ta mới nghe, xã hội muốn chúng ta nhớ đến cái trách nhiệm hay là cái ơn gọi là Chúa muốn chúng ta cộng tác với Chúa để làm cho cái công trình tạo dựng của Ngài mỗi ngày thêm tốt đẹp. Và khi chúng ta mãn cuộc đời thì Chúa sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo việc mình làm. Đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta 4 điểm để mình thực thi người đầy tớ trung tín mà chủ đã trao vốn liếng tài sản để kinh doanh. Ông chủ đó chính là Thiên Chúa. Và mỗi một người được lãnh cái kho tàng hay là vốn của chủ khác nhau. Người thì được 5 yến, người có 2, người khác chỉ có 1. Tức là trong cuộc sống này có những người giàu, lại có những người đủ ăn, có những người nghèo túng, đúng không? Có những người tài năng, có những người bình thường, có những người ngu dốt đần độn, không ai giống ai về khả năng. Có những người sống lâu, có những người mới là lòng mẹ đã qua đời. Có những người khỏe như voi, có những người yếu như sen. Không ai giống ai cả, khả năng khác nhau mà. Nhưng mà mơ ước của xã hội cộng sản là muốn cho mọi người đồng đều. Làm sao mà đồng đều đấy? Chính Chúa còn muốn có kẻ hơn người kém kìa. Vì phúc âm Chúa nói là sao? Ông chủ cũng trao cái vốn cho đầy tớ tùy theo khả năng của nó. Ông trao tùy theo khả năng chứ không phải ông ấy muốn đưa nào cũng giống đưa nào hết. Chúng ta cứ thử nghĩ xem bây giờ trên cái thế gian này, nếu chúng ta chia của đồng đều cho hết mọi người, không ai giàu, không ai nghèo, thì thế giới sẽ đói, đúng không? Bởi vì có những thứ chỉ ngồi ăn có là hưởng thụ, nó không biết kinh doanh đâu. Còn có những người, người ta giàu, người ta biết kinh doanh rồi, rất lời ra người khác được nhờ. Chứ bây giờ cứ chia đồng đều xem thì tôi nói à, chứ không phải là mọi người của cải giống nhau là thiên đàng đâu. Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto ở chương 12 được câu 4 câu 11, ông cũng nói về ơn Chúa Thần ban cho mỗi người khác nhau. Người thì được ơn chữa bệnh, người thì có tài làm phép lạ, người thì nói nhiều ngôn ngữ. Tất cả những khả năng đó đều do Thánh Thần phất định nhằm để phục vụ lợi ích chung, chứ không phải là để cho riêng người đó. Cho nên chúng ta nhớ, khi Chúa tạo dựng Adam và Eva thì Chúa trao cho họ quyền làm chủ, tức là những gì Chúa tạo dựng nên họ phải có trách nhiệm để làm cho mỗi ngày phát sinh và tốt hơn. Ở Sáng Thế chương 1:28 Chúa trao như vậy. Và ở chương 2 câu 15 thì còn ghi là Chúa nói với họ: các ngươi phải canh tác, các ngươi phải cày cấy. Ngươi có biết không? Cho nên không lạ gì khi Đức Giêsu từ có chết sống lại, đáng lẽ phải tỏ vinh quang rực rỡ như chỉ núi hiển dung ở Ma-thi-ơ chương 17. Ban môn đệ Phê-rô, Gioan và Sơn Tô-bê thấy Chúa minh quang quá thì không muốn đi đâu, nó dừng lại ở đỉnh núi thôi. Và chúng ta được nghe giảng cha nào cũng đang nghĩa là cái minh quang đó là Chúa bày tỏ minh quang của Ngài sau khi từ có chết sống lại, và cho hé cho các tông đồ biết trước cái vinh hiển này, để khi mà công thấy Ngài chịu nạn, chịu khổ, chết ấy, không có mất đức tin, vì ông hy vọng là ông đã được thấy cái vinh quang của Chúa trên núi rồi. Thế vậy mà khi Ngài sống lại, chúng ta thấy sao? Ngài lại không tỏ vinh quang như ở trên núi, mà Ngài đến với bà Maria bằng dáng dấp người làm vườn của người lao động. Tôi mà làm chúc phục sinh ở trong nhà thờ, chắc tôi phải bảo người làm tượng ấy, là đắp tạm duy sư phục sinh ấy, đội cái nón rách, áo thì thủng lung tung, quần thì ống thấp ống cao, rồi mặt mũi thì nhem nhuốc quá cái cuốc này, này. Đấy là duy sư phục sinh. Phúc âm không có ghi chỗ nào Chúa sống lại, Chúa cầm cờ cả, phải không? Không biết chỗ nào Chúa cầm cờ. Và là bà Maria thấy Ngài như một người làm vườn. Ngài như là người làm vườn nghĩa là gì? Là Ngài lập lại cái hình ảnh Adam thuộc ban đầu. Chúa trao cho Adam em vào canh tác. Thế bây giờ Chúa sống lại, Chúa lấy cái hình tượng đó để muốn nói với chúng ta rằng chúng ta muốn chia sẻ cái mầu nhiệm phục sinh, cái niềm vui sự sống cho sống lại cho thế giới này đó, là chúng ta phải làm việc. Cho nên cái mầu nhiệm phục sinh không phải đợi bao giờ ngày kết chung Chúa đến Chúa mới cho chúng ta vinh quang, mà nó ngay bây giờ bằng cái bàn tay lao động của mình, mình bày tỏ sự sống phục sinh. Đấy, một cái mảnh vườn chúng ta không tác động vào thì chỉ là mảnh vườn hoang vu, không có sự sống, cỏ mọc um tùm muỗi hay là rắn rết cỏ cạp thôi, nhưng mà chúng ta tác động vào thì nó ra vườn bông, nó trở thành lúa rau, nó trở thành đồng ruộng đem sự sống. Đó, phục sinh cụ thể con phải hiểu là như vậy đấy. Chứ không phải là ngồi tưởng tượng giống như là Chúa bao giờ mình sẽ được sáng đáng vinh quang như trên núi hiển dung Chúa bày tỏ, mà lại phúc mi bây giờ hãy bày tỏ cái vinh quang Chúa phục sinh bằng bàn tay lao động. Thế nên cho đến là bạn đang tưởng rằng người đang vươn như vậy. Và nếu ở sáng thế chương 1 câu 16 Thánh Kinh xác nhận rằng Chúa dựng nên con người giống Chúa, thì không phải là giống Chúa ở trên núi hiển dung bây giờ đâu, cũng không yếu, mà là giống người làm việc như Đức Giêsu người tưởng được làm vườn. Vì thế mà Đức Giêsu lúc nào lại cũng quý lao động, kể cả cái ngày bùa không được phép làm, ngày cũng làm, ngày Sa-bát ấy. Người Do Thái cưu ngài thì ngài nói câu gì, Gioan chương 5 câu 17 câu gì, ở đấy cha ta làm việc ta cũng thấy, nhớ nhé, làm việc nhé đấy. Mình giống Chúa ở cái chỗ đó, cha ta làm việc ta cũng thấy. Nhưng mà chúng ta lại để ý nhé, đối với người có đức tin thì không phải làm việc là phải phát quốc ra vườn mới là làm việc, không tất yếu như vậy. Cũng không phải tất yếu là ngồi may cả ngày thì tháng kiếm được 700-800 ngàn mới được làm việc, cũng không tất yếu như vậy. Đó cũng là một việc làm thật, Chúa cũng muốn chứ. Nhưng mà đối với đức tin người Công giáo thì cái việc làm nào phải đứng hàng đầu nhỉ? Cầu nguyện và giảng lời. Chúng ta đọc ở Marco chương 1, một ngày làm việc của Chúa, cái lịch làm việc sáng sớm ngày đi cầu nguyện, mình phải dừng ở chỗ đi cầu, sáng sớm phải đi cầu nguyện, rồi sau đó thì ngài đi giảng lời, rồi sau nữa thì ngài đi chữa bệnh cho người ta. Đó, cả đến một Thiên Chúa toàn năng mà việc đầu tiên là ngày cầu nguyện. Cho nên chúng ta trong ngày thật ưu tiên cho vấn đề cầu nguyện, không thân yêu là buổi sáng sớm để cầu nguyện hay đi phải có đi lễ buổi sáng sớm đâu. Nhưng mà chúng ta nhớ mỗi một ngày những sinh hoạt của chúng ta, đừng bao giờ chúng ta bỏ việc cầu nguyện, hoặc là sáng, hoặc là trưa, hoặc là tối. Việc khác có thể bỏ được, có thì giờ thì làm, không có giờ thì bỏ, nhưng mà nhất định không bao giờ bỏ sự lễ. Phải có sự lễ mỗi ngày, phải cầu nguyện, ưu tiên là như vậy đấy. Đứng ở đầu đó, chứ không phải là tất yếu buổi sáng sớm 3-4 giờ sáng thức dậy như đấy, không cần thiết. Nhưng mà đừng lấy cái lý do việc này việc kia để rồi không còn giờ đi lễ. Bởi vì trong Tin Mừng ở Gioan chương 15 câu 4 câu 5 Chúa nói rằng ngoài chúng con, thầy là cây, chúng con là cành, ai ở trong thầy thì mới sinh nhiều hoa trái, ngoài thầy chúng con không làm được cái gì hết. Nói chúng ta đi lễ để rồi chúng ta được ở trong Chúa, Chúa ở trong ta, để ngày chúc lành cho việc chúng ta làm, rồi sau đó chúng ta đón nhận lời Chúa trong cái lễ. Cái tư tưởng nào hay, câu lời Chúa nào thích về chia sẻ. Tôi không tin được 100 người Công giáo đi lễ mà về nói là cha mẹ nói để cho con gái, hôm nay cha giảng câu này hay lắm, hay là chồng nói với vợ, vợ nói với chồng, hôm nay cha giảng cái tư tưởng này hay lắm, nói là tôi không tin. Và cũng không tin là có một người mẹ em, một bố nào ồ hôm nay trong Kinh Thánh ngày hôm nay có câu lẻ hay lắm để bố hay mẹ dạy con của mình, tôi không tin. Người ta hao tốn rất nhiều tiền của để cho con học Anh văn, học văn hóa thì có, nhưng chẳng thấy ai hao tốn tiền bạc cho con học lời Chúa cả,
không có đâu.
Trong khi đó, Chúa Giêsu thì đặt cái chức mặt đó đứng thứ nhì sau ông Mê-ân. Cho nên tôi rất được thích lời ông Phao-lô nói với giáo đoàn trước khi ông bị đưa sang Roma, và ông biết rằng chuyến này ông đi là mất mạng. Và ông nói, quay lại nói với các tín hữu ở Công vụ chương 20, câu 32 đến câu 34: tôi phó thác anh em cho lời Thiên Chúa, lời ân sủng, lời đó có sức ban phần cơ nghiệp cho hết thảy những người được thánh hiến. Lời ban phần cơ nghiệp, chứ không phải đi ra kiếm tiền để cho con có vốn nó đi vay mặt thôi. Mà tha lỗi ý thức, tôi để lại cho anh, tôi phó thác anh em cho Chúa, tức là tôi bảo anh em phải công nghệ đó, đi lễ đó, và cho lời ân sủng, tức là anh em phải nghe lời, phải loan báo lời, lời ban cho anh em phần cơ nghiệp đối với những kẻ tin. Đó là chúng ta thấy Chúa ban cho chúng ta thời giờ hay là điều kiện này điều kiện kia, chúng ta phải làm việc nhưng mà ưu tiên công nghệ rồi giảng lời rồi mới làm việc khác. Điểm thứ hai là khi chúng ta làm cho người anh em là theo ý Chúa chính là chúng ta làm cho chính mình. Đây là nguyên tắc làm giàu của người Công giáo. Mình muốn giàu thì phải làm cho người khác giàu. Và tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe là hai người đệ tử, người lãnh 5 yến bạc, người lãnh 2 yến bạc đều xích lời được 100%, phải không? Tối đa anh thứ nhất 5 thì ra 10, anh thứ hai 2 thì thành 4, 100%, tức là nào đồng đạt kết thúc. Nhưng mà nó vẫn chênh lệch, anh thứ nhất đưa đến nộp cho chủ 10, anh thứ hai đến nộp cho chủ có 4, ít hơn. Nhưng mà ông chủ nói rất là giống nhau, thật đầy như không? Hỡi đệ tử trung tín, ít mà ngươi trung tín, ta sẽ trao cho ngươi nhiều hơn. Hãy vào hưởng hoan lạc cho chủ ngươi. Như vậy, người giàu hay người nghèo, nếu chúng ta làm tân lực, người tài hay người dốt, nếu làm tân lực, thì sau cùng được cùng giống nhau. Đó, thì cái người thứ nhất người ta. Cho nên đừng nghĩ, ừ tại sao kia tôi giàu thế làm cái nhiều tiền, còn tôi thì tôi nghèo thế này. Không, cứ làm hết khả năng của mình, tận tâm tận lực, làm như thế cho Chúa và cho người đời, thì sao người được hưởng giống nhau? Chẳng những được hưởng giống nhau mà ông chủ ông còn nói với cái tên đệ tử thứ ba lười biếng đó, người không chịu làm thì ta sẽ lấy cái nén bạc của ngươi mà treo cho người có 10 nén. Cho nên là ông chủ ông ấy treo kho tàng, ông không trích phần trăm, làm được 10 năm là năm 10, ông cho hết cả 10 và ông còn cho thêm nữa, thêm một yên vàng nữa. Không lấy lời đi đấy, không phải được đó là chúng ta làm được bao nhiêu thì chúng ta hưởng thôi, mà chúng còn cho thêm, làm cho người ta là làm cho mình thôi, còn nhiều hơn. Cho nên ở trong Thánh Vịnh 128 127 câu 2 nói là công khó tay bạn làm ra, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Cái câu Thánh Vịnh này vẫn đọc trong đề cưới, công khó tay bạn làm ra, bạn được an hưởng, vợ chồng phải chịu khó làm việc. Và Thánh Vịnh 15 đến 14 câu 5 nói Ngài không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ kẻ hiền lương. Đó, ông chủ ông đưa năm, đưa hai, ông không thu lại lời. Ngài không xuất tiền đặt nợ thu lời, không hối lộ kẻ hiền lương. Đó, Chúa xử của chúng ta rất là nhân hậu. Chúng ta làm là chúng ta được hướng. Điểm thứ ba, nếu chúng ta không chịu khó làm việc, chúng ta sống rất là khó tin khó nên. Người ta vẫn nói đứa nào lười thì láo, đúng không? Lười thì láo. Trong cái mừng hôm nay, cái tên đề thứ ba nó có một yến vàng, một yến vàng nhiều lắm đó. Người ta tính đến rồi bây giờ là bằng 600 ngày công nhật, tức là 2 năm lương, 2 năm có một ngày, người cho thấy một ngày họ làm có một quan tiền thôi. Đấy, một yến vàng đó là giá trị bằng lương 2 năm làm việc liên tục, cũng khá đấy, đâu phải ít đâu. Nhưng mà anh này nó không có kinh doanh giống như là anh trước, nên nó giấu đi. Rồi nó đứng, khi ông chủ bảo tí sổ, nó đưa vào: thưa ông, đây là kho tàng của ông. Ông thấy không, một yên còn nguyên nhé. Tại sao tôi giữ nguyên? Là vì tôi biết ông là người hà khắc keo kiệt, gặt nơi không vãi, thu nơi không gieo. Đây của ông tôi trả ông. Trời ơi, nếu nó nói là của ông, tức là ông là chủ đại cha, tại sao nó bảo không gửi mà đây ngay không gieo mà lại thu? Có phải lý luận cô logic và nó nên áo không? Nó ngay ở trong cái lý luận của nó, ông không gửi đúng không, mà nó lại bảo đây này của ông ấy còn nguyên đấy. Láo nữa là ông chủ đâu có hàng khác đâu, ông rất là rộng lượng. Giả thứ như là ông chủ ông ấy gọi tên để thứ thứ ba này, ông ấy đòi tính sổ trước ấy, thì nó có thể nó hiểu lầm ông chủ hà khắc nên nó cũng chẳng muốn làm, và nó giữ nguyên, nó chôn thì trả lại ông ấy thôi. Nhưng mà nó nhìn thấy hai người bạn được ông chủ xử nhân hậu, người thứ nhất làm thêm năm, người thứ hai làm thêm hai, ông chủ cho hết, không có gì hết. Quá động lực ở đời này làm thì ông chủ làm như vậy đâu. Cho nên đáng lẽ nó thấy ông chủ mà động lực với các bạn nó như vậy, mà nó đến nó sáng mối lên mà: ông ơi, lỗi tại tôi, trước thì tôi hiểu lầm ông là thứ đi kiếp. Nhưng mà bây giờ tôi mới thấy ông quá rộng lượng, tôi vui lòng quá. Thế mà tôi chỉ có làm ông cho cả lời cả vốn, như bạn tôi sướng biết mấy. Mà giờ tôi hiểu lầm ông, bây giờ ông đã nhân hậu với hàng bạn tôi, thì xin ông cũng nhân hậu với tôi, vì tôi có lỗi, thì tôi hiểu lầm, tôi không làm lời, thế ông thương tôi. Tôi tin chắc ông chủ sẽ thương nó, giống như tên trộm lành đó. Nó có làm được cái gì đâu, chú chăng nó cái tên sát, nó chỉ làm hại thôi. Thì phá làng phá xong rồi, cuối cùng nó sẽ mối vào cái đà đấy. Đúng là cái tên trộm lành chẳng có làm được gì. Chú sao chưa nó tên sát cũng đi nhồi cũng thời giờ mà đi phá hoại tàn hoàng, mà cuối cùng nó sẽ mối thì đưa vào cái đà. Còn cái tên này không chỉ làm mà lại láo. Trong thực tế chúng ta để ý trong cuộc sống xem, cái lời thì thì láo, đứa nào lời đứa nào láo, đúng không? Ở nhà thấy con ông ba em nào nói ra chứ, ba con chẳng chịu làm gì hết, cứ uống rượu. Và vậy thì ba uống rượu có đấy mẹ cũng đã có, và mẹ có đấy lại cũng có luôn. Không biết nào mà mới nói rồi. Và vậy thì ba thế là bảo ba uống rượu quá thì ba chết rồi, không còn đánh mẹ nữa. Đòi hỏi không chịu làm cái gì nữa,
mà cái đòi ăn ngon này. Rồi bắt đi mua rượu, rượu không có tiền, chửi, không có tiền mà mua được cái này hay chứ. Tao mà có tiền tao đâu cần nhiều mà, đúng không? Tôi biết cái ông kia quen thân lắm, ông muốn đâm lên sẽ xấu hổ, uống rượu mà, ở nhà thì nghèo, ông bắt con đi mua rượu, nó nói ba đưa tiền, tao không phải đưa tiền cho mày à? Không đưa tiền mày mua được rượu thì mới hay chứ, nó nói sao? Ba không có rượu mà quá uống được thì mới hay chứ. Bốp nó liền, mày nói láo với tao rồi. Trời ơi, ông không đưa tiền đâu mà, mày đang không đưa tiền cho mày mua được rượu thì mới hay chứ. Nó bảo vậy thì bố không có rượu, bố được hay nữa chứ, đánh nó liền. Kỳ công đó. Rồi ông ấy bảo vợ ấy, bà đừng có tưởng bà khinh tôi nhé. Tôi vậy mà đêm nằm tôi nghĩ ra tiền đấy. Trời ơi, uống rượu một đêm nằm nghĩ ra tiền. Bà ấy bảo này, ông mua rượu tôi chưa trả xong cái nợ đấy, còn nó đói đấy, nó mẹ thì đừng có lo, đêm là ta nghĩ là tiền cho cái tôi đòi ăn ngon nữa rồi mời đến bữa mà chưa có ăn thì bắt đầu quát tháo chửi bới. Hay là trong một cái cộng đồng giáo xứ có những người ta tham gia những công việc phục vụ giáo xứ tận tình lắm, anh khách chúng mày tham gia đâu mà đứng ngoài phê bình chửi không đó, lười ý, lười ý láo. Cho nên ở trong Luca có ghi thêm một cái chi tiết cái câu chuyện này, Luca trên 19 câu 22 Luca ghi này, ông chủ nói này, ta xử với ngươi theo miệng ngươi nói, mày nói láo thì mày bị án, chứ đâu mày không nói láo biết sáng tối thì một tên trộm này thì mày được thương. Cho nên chúng ta nhớ rằng cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta nhiều khả năng, thời giờ, sức khỏe, rồi tài năng để làm việc. Thế làm việc có giá trị, làm cho con người nâng cấp lên, chứ không trở thành con người láo. Ở xã hội cộng sản người ta bảo sao? Lao động là làm vinh quang à? Có không ở bạn có thấy lao động là vinh quang ở phường? Có thấy lao động là vinh quang à? Thấy lao động là vinh quang không? Có như thế à? Cha thấy đấy, con trâu nó vinh quang không? Người con trâu nó lao động mà chứ?
Nhưng mà người chủ
thì nếu mà lao động là vinh quang thì phải con trâu nó vinh quang hơn người, bởi vì nó cày vất vả lắm. Bảo mời người Mỹ người ta là châu hết, lao động làm kinh quá, trời đất ơi. Chúng ta nhớ này, lao động là phương tiện để đem lại sự sống, mà đưa một phương tiện trở thành mục đích là bị việc ác. Cũng như tiền của ấy nó là phương tiện để chúng ta giải quyết nhu cầu cuộc sống. Còn bây giờ nói rằng tiền là nhất, tiền là tiên, tiền là số một thì người ta giết nhau như vậy. Đưa một cái phương tiện là mục đích thì rất là ác. Chứ lao động nó chỉ là phương tiện để cho người ta sống, một điều kiện cho người ta sống, nó đưa ra một mục đích. Lao động là vinh quang, lao động thật đó. Mình làm trâu làm bò. Thế người ra ta phải đọc lại giáo huấn về lao động của công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng. Đây là giáo hội trong thế giới hôm nay số 35. Đọc ngay. Ai thuộc đây? Anh nào thuộc thì đọc được. Nào, bố ấy thuộc không?
Dạ.
Không, không thuộc à? Đố ấy thuộc không?
Chưa biết cô nào.
Thuộc không? Ai thuộc, bố ấy chưa nào đi. Đọc to cho thế này là phải có người đọc nào. Đừng đã lại đọc cho người ta nghe. Đọc trai lắm rồi.
con người nên quy hướng về con người. Thật vậy, khi làm việc, con người không những biến đổi sự vật và xã hội mà còn cải thiện chính mình. Bởi vì khi làm việc, con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng, vượt khỏi chính mình và trở nên giống Chúa. Nếu hiểu như thế thì mọi cuộc cải không tích được, không hiện tại ở cái con người có mà hiện tại ở con người là.
Đồ sổ. Chắc luôn quá hả? Hoạt động của con người phát xuất từ con người. Tại sao lại là phát xuất từ con người? Hả? Tại sao không đầu nói hoạt động của con người phát xuất từ con người nên quy hướng về con người? Tại sao? Tại vì nhớ đến cuộc sáng tạo, khi Chúa tạo dựng vũ trụ này á, chỉ có con người là Chúa dùng bàn tay nắn tạo thôi, đúng không? Cho nên Chúa dùng bàn tay nắn tạo con người, cho nên mới nói là hoạt động là phát xuất từ con người nên quy hướng về con người. Thực vậy, khi làm việc, con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng,
cũng như thoát ra
khỏi kiếp loài vật, vượt khỏi chính mình. À, tại sao khi làm việc phát triển lên đây, chúng ta thấy cái bóng đèn điện ấy, cái ông màu ấy chế ra cái bóng đèn điện ấy, ông làm bao nhiêu lần, thí nghiệm 1000 lần, đúng không? Làm đi đâu mà thất bại, cứ làm nào thất bại 1000 lần thành công đó, chúng ta đâu 1 lần đâu. Không biết phát triển khả năng khi còn được, khi làm việc phát triển tài năng, vượt khỏi chính mình, trở nên giống như Chúa. Tại sao vượt khỏi chính mình? Tại vì mình là người phát ra khỏi kiếp loài vật, vượt khỏi chính mình. Bởi vì loài vật cái hoạt động đó là gì? Là phá hoại. Con sâu ăn lá cây Chúa dựng lên, con gà nó ngủ run rồi đất, con mèo nó ăn vụng đồ nhà chúng ta, vân vân. Cho nên cái hoạt động của các con vật mang tính phá hoại, không có thêm một cái gì mới hết. Nhưng hoạt động của con người thì làm phong phú, đúng không? Cho nên mới là thoát ra khỏi cái động vật ấy. Nếu chúng ta không làm việc ấy, chúng ta chỉ ăn sẵn thôi, thì chúng ta là con vật ăn sẵn rồi. Đấy, cho nên như làm việc chúng ta thoát ra khỏi kiếp loài vật, vượt khỏi chính mình, tức là trở nên cái người ấy. Vượt khỏi chính mình là gì? Trở nên giống Chúa, bởi vì Chúa làm mọi sự để Chúa cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta làm, chúng ta ăn của chúng ta làm ra, chúng ta các công vật, và chúng ta còn có gì ta chia, thì chúng ta vượt khỏi chính mình và trở nên giống Chúa là như vậy. Nên câu đầu nói, cho nên cái giá trị đó, giá trị con làm lao động ấy, không phải ở hiện tại ở chỗ điều mình có, mà hiện tại ở chỗ mình làm. Tức là cái việc làm không hiện tại ở chỗ ở tôi thu được bao nhiêu tiền, không phải như vậy là cái giá trị. Mà cái giá trị mình làm việc, mình nói mình là ai, ví dụ như giá trị nào lao động không hiện tại ở chỗ cái mình có, ví dụ mình quét cái nhà nó đâu có ra tiền đâu, mình mua bằng nghiện nó không có tiền đâu, mình nhổ cỏ ngoài vườn nó có tiền đâu, không thu về kinh tế không có, đúng không? Không có đó, cái nó không có. Nhưng mà nó không phải là hết bao giờ tôi làm cái gì đâu có kinh tế được cái này, không nhất thiết như vậy. Nhất là đi cầu nguyện đi giảng đời đâu có kinh tế đâu, không phải ở cái chỗ mình thu được bao nhiêu tiền, mà nói khi làm việc nói như cái là tôi là ai. Khi tôi làm việc tôi là Thiên Chúa, tôi giống Thiên Chúa, đó cái giá trị con người hiện tại đó. Cũng đồng nói vậy rất là hay. Con đọc lại Hiến Chế vui mừng ấy vào một số 3 năm cho một đám như vậy tuyệt vời lắm. Mà người không làm việc cũng sinh ra mà chúng tôi tội xảy ra.
Và ở trong tin mừng Chúa kết án cái anh thứ ba là: tại sao ngươi không gửi bạc ta vào ngân hàng? Ngươi là tên vô dụng. Gửi vào ngân hàng nghĩa là gì? Nghĩa là tự mình không làm được thì mình cũng tác cái khác cái gì nữa. Bây giờ tôi có 10 triệu, tôi mới làm gì đó ra lời, thì tôi đưa 10 triệu vào ngân hàng, bây giờ được nợ lại bao nhiêu, mấy phân đấy, 10 triệu bây giờ gửi ngân hàng một tháng là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu? Một tháng tôi có 10 triệu nhiều gửi vào ngân hàng thì một tháng tôi được là bao nhiêu tiền lời nhỉ? Bao nhiêu? 140 ngàn. Hình như là 200 ngàn thì phải chứ. Bây giờ 14 phần. Thì tôi có đấy, tôi có 10 triệu tôi cứ giữ biết làm gì. Tôi đưa ngân hàng, mỗi tháng tôi tiêu tốn có lời được 150 chẳng hạn như vậy. Tôi tiêu, còn tôi cứ giữ nguyên thì nó đâu ra thêm 150 đâu. Cho nên ông chủ bảo, tại sao không gửi bạc của tăng ngân hàng vào ngân hàng là vậy? Nghĩa là tụng tăng người khác. Mình một tự ý mình không thể làm được cái gì hết. Người khác làm thì mình tham gia. Chứ là người ta làm, người ta mời mình thôi. Lại còn kêu anh, lại còn sĩ nữa. Tao phải để tớ mày. Tao phải để tớ mày. Mình không biết xây nhà thì mình đau hố. Mình không biết, mình biết không đau đau hố thì mình đưa ngay. Nhưng mà mình bảo tôi không biết xây nhà. Bảo bây giờ ông chồng thì làm việc vất vả xây nhà được khổ, bà vợ thì móng tay cứ chảy chuốt son phấn, cứ đứng nhìn chồng ấy. Và em không biết sao, tại sao, tại vì móng tay móng chân em cũng nào như vậy, làm sao em không, bây giờ hy sinh đi, đảo hồ cho ông đi, bi gai cho ông đi, nhưng mà em không biết nghề này, chồng đã đâu không tham gia cộng cộng tác, làm một mình ông ấy làm nặng nề lắm. Thì tham gia đi cộng tác mà. Đây là ngân hàng này như vậy đấy. Có những người lười, tự ý không có sáng kiến. Và ai nhờ rủ đi làm cái gì không tham gia. Đó là kết quả người mà. Thì mình nói là tại sao có người mạng có tham ngân hàng. Rồi người này để đỡ vô dụng. Thực ra thì nó không vô dụng với ông chủ, mà nó vô dụng với đồng loại thôi. Bởi vì nó không làm lời cho ai hết. Nó không vô dụng với ông chủ là vì sao? Nó có công, nó chôn giấu cái kho tàng của ông chủ, nó đưa lại. Báo đâu vô dụng đâu, nó là mất. Không là mất của ông chủ mà đã bị phạt một cách nghiêm khắc. Còn chúng ta thì làm sao? Chúa giao cho, có giữ nguyên không? Có giữ nguyên không? Có giữ nguyên không? Nhiều khi làm tan luôn. Đúng không? Chúa giao cho mình cái sức khỏe, cái tài năng, lại dùng cái sức khỏe, cái tài năng của mình mưu gian, rồi là làm khổ biết bao nhiêu người. Đấy. Tôi đến làm lạ có một ba con người gọi điện thoại cho tôi mà không thích cái cuốn nhân bản của cha viết, và con vào trong nhà sách không kiếm không có. Thế họ bảo, ôi nhân bản có thích mấy ai hỏi đâu. Đây này, cái cuốn này nhiều người ta mua lắm đây này. 36 kế lừa đảo. 36 kế lừa đảo thì có. Đấy, bỏ tiền ra đi mua 36 kế lừa đảo vì học lừa đảo à? Cái đó có xin lời đâu. Mà cái cuốn sách 36 kế lừa đảo của Trung Quốc ấy mà thâm thuyết đó, bán chạy lắm. Nhân bản dạy làm người thì không có, mà cái cuốn dạy lừa đảo thì bán chạy như tôm tươi. Trời ơi, như vậy là Chúa giao tiền bạc cho để mà làm chuyện đó à? Làm như vậy là làm phá tài sản của Chúa. Của Chúa, Chúa giao cho mình cái thân xác thời giờ, không có làm lời cho Chúa mà đi phá, dùng thân xác, dùng tài năng, dùng thời giờ làm hại người khác. Như vậy còn thua cái tên đệ tử thứ ba này, không giữ nguyên cái bố mà làm phá tán, thì chúng ta nghĩ rằng cái tai họa nó sẽ xảy đến như thế nào? Bởi vì Chúa xét xử chúng ta đúng như cái lời Đắc Ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịn 98, 97 câu 9. Chúa xét xử muôn dân theo lẽ công bình. Và điểm thứ tư, Chúa cần tất cả mọi người cộng tác với Ngài, kể cả những người hèn hạ đối với con mắt xã hội, kể cả những con người tầm thường, Chúa dùng hết. Không ai mà Chúa không mời gọi cộng tác. Nhưng mà nhìn lại lịch sử loài người, những cái bậc vị vọng được nhiều khả năng ấy, Chúa cho danh vọng có này, tiền bạc có này, sức khỏe có, lại chưa chắc đã làm cái gì ở Chúa, mà là những người mà thế gian coi là hèn hạ, khốn nạn, tội lỗi, người ta lại làm cái gì ở Chúa. Cụ thể chúng ta thấy bà Maria Magdalena, phải nói là bà ấy bị bảy quỷ ám, rất là nhiều tội lắm. Vậy mà bà này lại đưa hết tài sản của mình cho các môn đệ và cho Chúa để đi truyền giáo. Chúng ta đọc ở Luca chương 8, ngay đầu chương 8, bà ấy bị bảy quỷ ám nhưng mà đây đưa hết tài tiền cho Chúa và các môn đệ. Sao thời bây giờ biết bao nhiêu người giàu không đóng góp, mà cái bà này chắc làm điếm làm điếm sao đó mà có tiền, không biết nữa, mà đưa hết cho Chúa. Hay là trong hàng linh mục, chúng ta thấy không ai được một linh mục nào được đặt làm mẫu các cha sở trừ John Vianney. John Vianney giúp đáp được gửi vào chúng nghĩa học, môn nào cũng dưới trung bình nên bị đuổi về. May cha sở thương nói với cha giám đốc, thôi cho John Vianney trở lại, còn thiếu cái gì thì cha sở sẽ dạy bù. Thì cha giám đốc mới nhận John Vianney. Vậy khi ra làm linh mục, các cái bài giảng của John Vianney viết bây giờ ta đi lại sai chính tả. Ngài là người Pháp mà viết văn còn sai chính tả, thần học thì không sai, nhưng mà chẳng có gì là sâu sắc lắm đâu, bởi vì chỉ có Ngài thôi. Thế nhưng mà Ngài này, cái hoạt động của Ngài quy tụ rất nhiều người đến với Chúa. Đó, bao nhiêu các linh mục có bằng nọ bằng kia, tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng sao không quy tụ người ta nhiều, mà giáo viên ấy quy tụ người ta đến từ đông quá chừng. Suốt ngày này ngồi giải tội, người ta đến tuốt đến sự tội đó là đâu. Giờ có ngày lại giải tội và giải cho đi, không có giờ làm được cái gì hết. Cơm không có giờ mà ăn nữa, ngã cái gì bên đâu, chút khoai, khoai lang á. Ở trong nhà này cũng có cái khoai sang, sáng rất khoai. Khoai lang tới vậy cán vừa, chắc là ngày vừa nhai khoai lang vừa giải tội chắc vậy. Chắc đương nhiên đấy, ăn khoai lang à. Vậy mà thu hút biết bao nhiêu người về với Chúa và được đặt làm cha sở, làm bổn mạng của cái cha sở đó rất biết. Hay là bà Thánh Catharina, con một gia đình là có 26 người con cũng chúng cha, bà ấy là người thứ 24. Bà Catharina chứ nhưng bố làm một nghề thợ nhuộm, không đủ tiền thì con ăn học. Catharina đâu không biết chữ đâu, không biết chữ nên không được học rồi. Vậy mà bà này cầu nguyện cho xã hội cái thời mà đen tối nhất vào năm 1378 đến 1417, gần nửa thế kỷ, giáo hội có ba giáo hoàng, một ở bên Pháp lấy thủ đô là Avignon, một ở bên Bỉ lấy thủ đô là Pisa, một ở bên Ý thủ đô là Roma. Ba ông tranh ngôi giáo hoàng rất là xấu, và lúc đó ai nó cũng được. Vậy mà bà Catalina cầu nguyện và nhờ người ta viết 400 lá thư. Bà có biết viết, và nhờ người ta viết 400 lá thư, viết một thư gửi ra cho bà cũng được, thứ hai thì bà cứ vậy viết 400 kiên nhẫn trong lời cầu nguyện đó. Thế mà các giáo hoàng suy nghĩ lại và canh tân, thôi không trách nhau nữa. Người một vị giáo hoàng ở Roma đó, một người không biết Chúa mà cuối cùng lấy lại được cái sự bình an cho xã hội. Thế thôi, thế có lúc nào đen tối mà cái thời gian đó và thế kỷ tư tư sống mất ba giáo hoàng tranh nhau, mà cái người hèn hạ nhất phải làm được công việc vĩ đại này. Cho nên xã hội ta bà này là tiến sĩ của thánh, tiến sĩ mà chẳng biết chữ. Đây cũng là thuộc bản tiến sĩ ấy. Đấy, chữ thì không biết một chữ mà lời Chúa thuộc. Sáng nay cha khảo được mới vào đây có hơn 80, sáng nay cha khảo được 15 câu thuộc lòng giỏi, tiến sĩ thánh kinh nhé. Phải không? Đấy, nó chưa dùng tất cả mọi người, kể cả người hiện đại. Vậy thì nếu người hiện hạ mà còn làm vinh hiển Chúa như vậy, thì cái người trí thức, người giàu có biết hiến dâng tất cả khả năng của mình cho công việc phục vụ theo ý Chúa, thì xin lời làm vinh hiển Chúa biết chừng nào. Nên như ông Gia-kêu, trưởng ty quan thuế giàu nhất, thế mà khi gặp Chúa, ông bán hết gia tài để chia. Chúa bảo ông này mới là dòng dâu ca ca. Bao nhiêu người dâu đất nhé, Chúa không bảo dòng trước không? Ông ra kêu một người tội lỗi, mà thế người tội lỗi, người rất là giàu, mà ông khi ông chia sẻ thì Chúa bảo sao? Cả nhà ông được cứu độ. Thế chứ, trên trong cái dưới cái ngòi bút của Luca ở trong cái mờ á, ông ấy rất là gay gắt kết án những người nắm giữ tiền của trừ ông gia kêu. Ở trong xếp đồ công vụ cũng vậy, ông cũng gây gắt về tiền bạc, nhưng mà trừ có bà đi dược ở công vụ chương 9. Cho nên chúng ta muốn đạt những người giàu mà làm vinh hiển Chúa thì Luca chương 19 và công vụ chương 9 thì thấy đó là những người giàu làm vinh hiển Chúa. Và đặc biệt hơn nữa, ông Phaolô một biệt phái rất là trí thức, văn hóa rất là giỏi. Trước khi biết Chúa, trước khi thuộc về Chúa thì ông là kẻ phá đạo. Nhưng mà thuộc về Chúa rồi thì ông làm vinh hiển hơn các tông đồ. Tức là ông thêm chấp làm quên tôi như vậy. Thứ hai quên tôi chương 11 câu 2 đó, câu 5 đó. Tôi không thua kém các tông đồ thượng đẳng. Rất là tuyệt vời. Cho nên thầy Phaolô có viết thư cho giáo đoàn Corinto ở thứ nhất chương 1 câu 27-29, nói là những cái gì mà thế gian cho là yếu đuối thì Chúa lại dùng để bêu nhuốc những hạt khôn ngoan thông thái, những gì thế gian cho là tầm thường thì Chúa lại dùng để cho những kẻ tự cho mình cao cả chả là cái gì hết. Chúa làm cho những điều không để hủy diệt, để hủy những cái gì người ta cho là có. Hầu không có sắc phàm nào có thể vinh vang trước mặt Chúa được đâu. Chúa dùng những người thường, tâm thường, có khi để kích động những người quyền cao chức cả phải cố gắng, phải biết công tác. Vì Chúa cho nhiều thì Chúa sẽ đòi hỏi nhiều. Chúa nói mà kẻ cho nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Nên những người mẫu người sống nào tuyệt vời như là Gia-kêu, như là ông Phaolô, hay là như Catalina, như John Vianney, như Marina. Đây là những cái người đã thể hiện lời ông Phaolô, ông đã khuyến khích giáo đoàn Thessalonica ở thứ nhất chương 4 câu 9 đến câu 11 bài đọc chúng ta mới nghe đó, là những người này đã sống bằng cái tình yêu thể hiện qua bàn tay lao động. Ông nói: chính anh em đã được Chúa dạy phải yêu thương nhau. Tôi khuyên anh em hãy tiến tới hơn nữa, hãy gắng gìn giữ sự hòa thuận trong anh em. Ai nấy hãy lo công việc của mình và lao động bằng chính bàn tay của mình. Phaolô nhắc cho giáo đoàn anh em hãy lao động bằng chính bàn tay của mình. Như vậy sự lối sống của anh em sẽ làm cho người ngoài phải cảm phục và anh em không còn thiếu thốn điều gì nữa. Thế cái lời khuyên của Phaolô đối với đoàn Thessalonica để biểu lộ đức ái của mình bằng bàn tay lao động ấy, cũng là để nối dài hay mở rộng hay giải thích hay áp dụng cái lời Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hay dẫn nhiều chúng ta trong Gioan chương 13 câu 34 và câu tu tin mừng chúng ta biết đọc. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Tôi nhắc lại, Đức Giêsu thể hiện cái tình yêu thương của Ngài bằng làm động. Như Ngài nói: cha tôi luôn làm việc, tôi cũng thế. Còn kẻ nào mà lười biếng thì Kinh Thánh kết án rất nặng nề. Nào, tiến sĩ Kinh Thánh đọc thế này, 4K22 câu 2, đọc to thì câu gì nào?
4K22 câu 2: cái lười mà kén bỏ phân, ai mà tới thì tay phủ liền.
Kẻ lười mà kén bỏ phân, ai mà đầu tới là tay phủ liền. Tại vì em nói ngọt thôi. Kẻ lười mà kén bỏ phân. Phân, tại sao kén bỏ phân? Phân thì còn bón được cây nó lên tốt, phải không? Nó lên rau, nó lên cây, nó lên hoa trái. Phân thì còn dùng được. Còn đứa lười nó không dùng được hết. Nhưng mà cái gì hết, chỉ là mại người ta thôi. Cái gì làm khổ người ta đó. Cho nên cuốn ca mai câu 2 kết án: kẻ lời tệ kém hoàn phân, ai mà động tới là tay phủ liền. Nên chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta hôm nay đã được Chúa dạy là phải biết tận dụng những khả năng mình có. Thời giờ cũng là kho tàng đấy, trong những cái khả năng cho bạn thời giờ quý nhất nhé. Đừng để thời giờ ta vô ích nhé. Đây chắc từ mấy đứa buổi sáng dậy sớm rồi thì cũng là đừng để mất thời giờ. Chắc gọi dậy thì dậy luôn, còn ngồi ăn sáng xong rồi còn giờ thì học ôn bài, đừng làm mất thời giờ. Thời giờ là một cái kho tàng quý nhất chú ban đấy, không gì quý hơn thời giờ. Thời giờ này, sức khỏe này, tài năng này, tiền bạc này, đấy tất cả những đó Chúa cho mình càng dùng cái đó để mà làm theo ý Chúa, cộng tác với nhau thì mình sẽ là cái người giàu có và sẽ thể hiện được đức ái như Chúa nói ấy. Thầy đã ban cho anh em điều răn mới: yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em.